Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta sẽ bàn chuyện vaccine từ góc độ tôn giáo. Ngay từ khi vaccine COVID được bào chế và sử dụng thì đã có những cái sự phản đối vaccine từ quan điểm tôn giáo. Và tại Úc này thì tôn giáo chiếm tỷ lệ lớn nhất, hiện là Cơ Đốc giáo. Thưa ông Phạm Quốc Vân, dưới góc độ tôn giáo thì cụ thể chúng ta nói ở đây là Cơ Đốc giáo. Thì nhiều người cho rằng việc sản xuất vaccine COVID-19 là unethical, đi ngược lại với giáo lý của đạo Cơ Đốc. Thì tại sao lại có ý kiến như vậy ạ? Và điều này theo ông thì có một sự lý giải khác không ạ?
Cảm ơn cô Khánh Linh. Đầu tiên là tôi cũng cảm ơn cô đã cho tôi cái cơ hội để tôi có thể trình bày với thính giả của đài SBS một cái vấn đề vô cùng quan trọng mà mọi người chúng ta đều quan tâm. Thì để trả lời cái câu hỏi của cô, thì không phải chỉ tới cái đại dịch COVID-19 này mà cái vấn đề thuốc chủng ngừa vaccine, hay là người chúng ta gọi là vaccine, là thuốc chủng ngừa mà đặt ra là mà tất cả những cái thuốc chủng ngừa được y khoa nghiên cứu và sản xuất trước đây đều có liên quan tới cái gốc là sử dụng một cái mô bào thai. Mình nói là cô biết là có những cái bào thai bị phá vì cái nguyên nhân này hay là cái nguyên nhân kia. Nhưng mà trong cái khoa học giới y khoa thì người ta sử dụng những cái mô bào thai đó, mình nói hay là một cái tế bào, nói cho dễ hiểu đi. Thì người ta sử dụng để từ đó người ta mới nghiên cứu và chế tạo ra thuốc chủng ngừa hay là vaccine. Thì riêng đối với thuốc chủng ngừa COVID-19 này, thì hiện nay trên những cái thuốc mà có mặt ở trên thị trường nước Úc, thí dụ mình nói là AstraZeneca hay là Pfizer hay là Moderna chẳng hạn như vậy, đều có từ một cái nguồn gốc đó. Và coi như cái nguồn gốc đó như thế nào thì mình nói tôi phải hơi dài dòng một chút. Nó có cái khô khan là năm 1990, 1960 thì có một cái bào thai bị phá, và người ta sử dụng cái bào thai đó để người ta lấy ra một cái tế bào đầu tiên có cái tên rằng H293 hay là HEK293. Rồi từ đó người ta mới phát triển và người ta coi như chế tạo ra những cái thuốc chủng ngừa vào một cái trường đại học Bình Đức vào năm 1972. Thì mình nói như vậy á, tôi phải nhấn mạnh ở đây là cái những cái thuốc chủng ngừa này có cái gốc từ như vậy, nhưng mà không có nghĩa là cái thuốc chủng ngừa này có những cái tế bào của cái bào thai bị phá đó, và cái bào thai bị phá đó không phải bị phá với mục đích để sử dụng tế bào, để lấy tế bào cho cái vấn đề tạo thuốc chủng ngừa.
Và như vậy là cái việc mà sử dụng vaccine này thì không đồng nghĩa với việc là ủng hộ việc bỏ thai, phá thai, đúng không ạ?
Rất là đúng câu. Nhưng mà ngay lúc đầu khi mà đại dịch COVID-19 này nó bùng phát thì chính phủ đưa ra một cái chương trình là chủng ngừa cho mọi người, là những người theo đạo Cơ Đốc giáo. Họ có một cái quan điểm nếu mà mình đi chủng ngừa thì bởi vì thuốc chủng ngừa có cái nguồn gốc từ cái tế bào của một cái bào thai chết như vậy, đây là một cái chuyện trái đạo đức, họ không muốn. Cái vấn đề mà chống chủng ngừa là có trước đây rồi, đây là một cái vấn đề đạo đức. Nhưng mà đối với cái đại dịch COVID-19 thì nó trở thành một cái đề tài rất là lớn, tại vì ai cũng phải đi chích ngừa hết. Do đó là họ, những người đại diện tôn giáo lúc đầu họ nói như vậy. Nhưng mà sau này khi mà cái đại dịch tiếp tục bùng phát và cái số người chết bởi vì cái đại dịch này càng ngày càng gia tăng, cho đến ngày hôm nay thì đã hơn 4 triệu người rồi, thì người ta cũng đã lập luận giải thích là thực tế thuốc chủng ngừa không được đào tạo một cách trái đạo đức, mà họ cũng làm theo rất là đúng cái trong cái nguyên tắc của y học để tránh cái sự hiểu lầm.
Vâng, có lẽ một cái thực tế mà có thể dễ dàng thấy nhất đấy là cái đợt bùng phát gần đây nhất ở New South Wales và cả ở Victoria. Thì nếu như năm ngoái cái con số tử vong rất là cao thì năm nay số lượng tử vong do COVID thì giảm rất là nhiều, mặc dù là ca nhiễm thì ở mức cũng cao hơn năm ngoái. Điều đó có thể cho thấy là cái mức độ bảo vệ của vaccine thì nó rất là tốt trước cái COVID này, trước cái virus này. Thế nhưng mà trước đây thì có những luồng ý kiến cho là virus thì không gây nguy hiểm cho những người theo đạo, bởi vì là máu của Chúa thì có thể bảo vệ họ khỏi cái loại virus này, đúng không ạ ông?
cô Khánh Linh hỏi tôi câu hỏi này cũng giống như cô Khánh Linh là một người có đạo. Tôi cũng phải thành thật trả lời, đúng, ngay lúc đầu chúng ta có thể nói đây là những cái quan điểm tương đối quá khích. Họ nghĩ rằng thứ nhất, cái quyền tể trị tuyệt đối trên cuộc sống của chúng ta hay trên cái trái đất này là thuộc về Đức Chúa Trời. Trong đó cái cơ thể của mọi người mà Đức Chúa Trời đã tạo ra, thì theo cái quan điểm đó thì nếu mà chúng ta khỏe mạnh thì chúng ta, bởi vì chúng ta đã dâng lời Đức Chúa Trời, chúng ta sống tốt theo cái sự chỉ dạy đó trong qua Thánh Kinh. Tuy nhiên mà nếu mà chúng ta không làm theo thì Đức Chúa Trời có thể không bảo vệ chúng ta nữa, và chúng ta có thể mắc nhiều cái bệnh, thí dụ như bị COVID-19 là một cái thí dụ. Và một cái quan điểm khác nữa thì họ cho rằng cái máu hay là cái huyết của Chúa Giê-xu, khi mà Chúa Giê-xu chịu đóng đinh ở trên thập tự giá, máu của Chúa Giê-xu đã đổ ra, thì cái máu đó thiêng liêng vô cùng. Có thể người Việt mình nói nôm na là trị bách bệnh. Do đó nếu là mình là người cơ đốc nhân thì mình sẽ được Đức Chúa Trời bảo vệ, và nếu có chuyện gì xảy ra thì mình cầu nguyện thì máu của Đức Chúa Giê-xu có thể chữa trị những cái bệnh của mình. Cái đó là cái đức tin cô Khánh Linh, chứ cụ thể thì đâu có nơi nào mà chứa máu của Chúa Giê-xu mà mình lại đó mình xin chút xíu. Cái này chỉ là một cái đức tin mà thôi. Do đó họ nói với những cái lý do đó, bất cứ cái loại vi khuẩn gì hay là vi trùng gì cũng không có thể xâm nhập vào cơ thể của chúng ta, mà nếu mà có thì Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ chúng ta, và thông qua cái sự cầu nguyện thì chúng ta sẽ được chữa lành. Đó là những cái quan điểm về ban đầu. Tuy nhiên, tại sao mà tôi nói có cái chữ ban đầu ở đây? Khi mà cái dịch bệnh này nó bùng phát ở Vũ Hán, Trung Quốc tháng 12, coi như năm ngoái nữa, là chúng ta mình nói là tháng 12 này đã gần được 2 năm. Thì cái lúc đó cái số người bị chết, bị lây bệnh nó không có cao, thì người ta tin tưởng như vậy. Và một số nơi, một số nhà thờ vẫn tiếp tục mở cửa, tại vì họ nghĩ là Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ họ. Tuy nhiên, những cái nơi đó, cái bằng chứng cho thấy là khi mà họ đi sinh hoạt chung đụng như thế thì cái số người bị nhiễm bệnh tăng lên. Và nếu mà họ bị nhiễm bệnh thì họ sẽ chết. Mình nói một cái câu nôm na là trời kêu ai nấy dạ, thì coi như không có trừ một ai.
Vâng, cho nên là cái quan điểm ban đầu là theo đạo thì sẽ có thể là chống được mọi loại virus thì nó đã thay đổi theo thời gian, và sau khi chứng kiến cái mức độ rất là nguy hiểm của cái con virus này, đúng không ạ?
Rất là đúng cô Khánh Linh. Với cái thời gian và với những cái thông tin rõ ràng thì người ta thấy coi như nhiều trong cái giới truyền thông hay là giới y học, người ta nói cái đại dịch này là coi như có một trong một thế kỷ, là mình nói cứ 100 năm thì nó mới có một lần chứ không có cái thường xuyên. Do đó không có ai có thể lường được cái mức độ tác hại của cái con vi khuẩn này. Thì những cái quan điểm tôn giáo ban đầu đó cũng thay đổi, nhưng mà thêm vào đó thì họ đưa ra đây là cái quan điểm tôn giáo thôi chứ không phải là cái quan điểm của tôi hay là quan điểm của y học. Họ nói nhưng mà mỗi người có cái tự do lương tâm, thì khi mà chính phủ yêu cầu mỗi người đều phải chích ngừa thì có một cái coi như quan điểm trong những cái tôn giáo lớn này, là công giáo La Mã với Anh giáo với Tin Lành, nói rằng mọi người có một cái quan điểm tự do về cái lương tâm, nhận thức, họ có thể lựa chọn chích ngừa hoặc không chích ngừa. Không có chính phủ nào mà có thể áp đặt lên được. Tuy nhiên về sau, cái điều này rất là quan trọng của Khánh Linh và tất cả thính giả của đài SBS, nó mới chuyển biến gần đây thôi, khoảng coi như 6 tháng. Khi mà số lượng người chết tăng lên quá nhiều và mọi sinh hoạt của xã hội, kinh tế bị đình trệ, thì người ta thấy ảnh hưởng vô cùng tai hại. Không có ai muốn cái tình trạng đó kéo dài. Thì cái quan điểm tôn giáo cũng trở nên tích cực hơn, và họ coi như cho rằng đúng là mọi người có một cái sự tự do lựa chọn. Tuy nhiên, là người cơ đốc nhân, là người theo Chúa, thì cái bài học mà Chúa Giêsu chết trên thập tự giá, họ cần phải học. Khi Chúa Giêsu bị đưa lên hành hình trên cây thập tự, Chúa Giêsu biết cái thân thể của mình sẽ bị tổn thương, nhưng mà Chúa Giêsu sẵn sàng chấp nhận cái sự hành hình đó để coi như vì cái lợi ích chung của xã hội. Thì Chúa Giêsu đưa ra một cái bài học hy sinh, thì cái quan điểm tôn giáo bây giờ 6 tháng về trước bắt nguồn lên là nói chúng ta nên học hỏi cái bài học đó, và mọi người phải nên chích ngừa. Nếu mà có nghi ngại thì cũng nên, bởi vì Chúa dạy chúng ta phải yêu người hàng xóm, yêu người lân cận, thì đây là cơ hội để chúng ta chứng tỏ cái lòng thương. Tại vì cơ đốc giáo nói chung là một cái tôn giáo về cái lòng thương yêu đối với mọi người chung quanh, và đồng thời họ cũng ca ngợi cái vai trò của chính phủ trong cái việc này, là chính phủ đã tích cực trong cái vấn đề lựa chọn thuốc chủng ngừa và kế hoạch thi hành cái kế hoạch chủng ngừa để đem lại cái sự an toàn cho xã hội. Thì họ cũng công nhận cái vai trò của chính phủ trong việc này và khuyến khích mấy người theo Chúa phải tuân theo những cái chỉ thị của chính quyền.
Vâng, ở Úc thì có thể thấy là cái tỷ lệ chích ngừa cũng khá là cao và đấy là một tín hiệu rất là tốt. Thế nhưng mà gần đây thì với cái mức độ chích ngừa cao như thế thì lại có một cái, dường như là có một cái sự, có một làn sóng chỉ trích khác ở trong cộng đồng theo đạo, đấy là cái việc người ta gọi là vaccine passport, hộ chiếu vaccine ấy. Thì nhận định của ông về cái chuyện này là như thế nào ạ?
Cảm ơn cô Khánh Linh. Cô cũng là người rất là theo dõi tình hình sát đó nha. Đầu tiên là cái vấn đề thuốc chủng ngừa, sau đó là cái vấn đề chủng ngừa, bây giờ là cái đưa tới cái bước thứ ba khi mà xã hội sắp trở lại bình thường thì vấn đề sổ thông hành chủng ngừa lại được đề cập tới. Đây là một cái điểm mấu chốt của vấn đề cô Khánh Linh. Để chuẩn bị cho việc mở cửa xã hội trở lại thì chính phủ đưa ra một cái biện pháp mới là mọi người sẽ được cung cấp một cái sổ thông hành. Để trong cái sổ thông hành đó, giống như mình đi du lịch thì mình có cái sổ thông hành, mình đi qua nước này nước kia, mỗi lần mình đi qua cái quan thuế thì người ta coi và đúng tên họ, người ta đóng một phiếu. Thì cái sổ thông hành chủng ngừa này là cái gì thì chính phủ cũng sẽ cung cấp cho mình, cung cấp như thế nào, cái hình thức ra sao thì họ chưa có nói rõ, tại vì nó còn nhiều cái vấn đề cần phải tìm hiểu. Nhưng mà đại khái là nếu mình muốn đi ra nước ngoài hay là ngay cả trong nước, mình đi vô tiệm ăn, mình đi vô rạp hát thì mình sẽ xuất trình cái sổ thông hành của mình, trong đó người ta sẽ nói mình đã chích ngừa mấy lần và chích ngừa thuốc gì vào ngày tháng nào ở đâu. Đại khái nó như thế. Vì cái vấn đề này gây ra tranh cãi rất là nhiều trong cho các tôn giáo lớn. Tại sao tôi nói như vậy? Tại vì đối với tôn giáo thì cái cửa của cái nơi thờ phượng phải mở rộng cho tất cả mọi người. Khi mà chính phủ đưa ra cái sổ thông hành chủng ngừa, chính phủ nói rất là rõ là chỉ có những người nào mà đã chích ngừa 2 lần thì mới được đi vào những cái nơi công cộng. Thì họ nói họ không đồng ý. Những người lãnh đạo tôn giáo, coi như Công giáo La Mã, Anh giáo và Tin lành không đồng ý. Họ nói đó là một cái hình thức gây chia rẽ trong xã hội, và cái nơi thờ phượng sẽ không có phân biệt người có chích ngừa và người không có chích ngừa. Tất cả đều được vào. Thì tôi thấy chính phủ có cái sự nhượng bộ. Theo tôi theo dõi báo chí thì tôi thấy chính phủ tiểu bang New South Wales coi như gần đây có thay đổi cái chính sách của mình. Họ nói rằng tất cả mọi người khi mà đi vào những cái nơi mà sinh hoạt sau khi mà tiểu bang đó mở cửa, ngoại trừ những cái nơi thờ phượng, chỉ có những người mà có đã chích ngừa 2 lần mới được đi. Là có nghĩa rằng những cái nơi thờ phượng chích 1 lần, chích 2 lần, không có chích gì cũng đều được tham dự, cũng được tham dự hết. Riêng đối với tiểu bang Victoria là cái tiểu bang mà chúng ta đang sinh sống, thì ông thủ hiến tiểu bang, ông Daniel Andrews, thì ông ta cũng có một cái thông báo gần đây là ông ta nói cái chính phủ của ông ta sẽ xem xét cái vấn đề này, là sẽ đưa ra những cái quyết định rõ ràng trong cái khoảng thời gian sắp tới. Tôi thấy rất là tốt. Thì bây giờ trở lại là coi như những con số nó như thế nào, và coi như hiện cho tới bây giờ thì chúng ta đã đạt được 83.6% những người 16 tuổi trở lên đã có chủng ngừa 1 lần. Và 65.4% của những người 16 tuổi trở lên đã chủng ngừa 2 lần. Có nghĩa là như thế nào? Theo cái chương trình của chính phủ đưa ra, mà cái chương trình này không có khác biệt đối với những cái chương trình của chính phủ Mỹ hay là chính phủ Âu Châu, ví dụ mình nói Anh Quốc chẳng hạn, là khi mà 80% của những người trên 16 tuổi mà đã có chích ngừa 2 lần thì họ tiên đoán rằng vào cái tháng 12 chúng ta sẽ đạt được, có thể là sớm hơn. Thì lúc đó biên giới của Úc đối với quốc tế sẽ mở cửa, và mọi cái sự nghiêm cấm hay là hạn chế cũng sẽ được bãi bỏ. Nói chung là đời sống của chúng ta sẽ trở lại bình thường vào cái tháng 12 này. Đó là cái sự tiên đoán của chính phủ. Đây là cái điều rất là lạc quan.
Vâng ạ, rất là xin cảm ơn ông Phó Quốc Vân đã chia sẻ những cái phân tích rất là sâu sắc về cái vấn đề này ạ.
Tôi cảm ơn cô Khánh Linh. Cái câu cuối cùng tôi muốn nói cô Khánh Linh là coi như cái quan điểm tích cực của những cái tôn giáo cơ đốc, tôi nghĩ đã giúp 80% chứ không phải là 20% mà chưa chích ngừa. Tôi hiểu ý tôi nói không?
Tức là cộng đồng cơ đốc giáo thì nằm trong số là ủng hộ ạ. Có phải ý
tôi nghĩ tôi hy vọng như vậy. Chỉ có Chúa biết là họ nằm ở đâu thôi, nhưng mà tôi nghĩ hy vọng là họ nằm ở cái bên 80% chứ không phải nằm bên 20% chưa chích.
Vâng ạ, Khánh Linh thì nghĩ là có sự hỗ trợ từ đức tin là một rồi, nhưng mà có thêm một cái lớp bảo vệ nữa từ vaccine thì cũng rất là tốt thôi, đúng không ạ?
tôi nghĩ coi như cô Khánh Linh suy nghĩ rất là đúng. Chúng ta không có mất gì hết khi mà chúng ta đi chủng ngừa. Coi như chúng ta vừa bảo vệ của chúng ta, mà chúng ta có thể bảo vệ những người trong gia đình, và chúng ta bảo vệ những người lân cận của chúng ta. Còn nếu mà chúng ta đi tới nhà thờ thì chúng ta bảo vệ những người cùng coi như thờ phượng Chúa với chúng ta.
Vâng, cảm ơn ông Phó Quốc Vân rất nhiều ạ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.